Còn có một số bạn đồng tu đến nói với tôi, nói chúng tôi thấy được lỗi lầm của người khác, chẳng thấy được lỗi lầm của mình, thì làm sao? Tôi nói, anh quay đầu trở lại là thấy ngay. Họ nói, làm sao quay đầu? Nhìn cái lỗi của kẻ khác, kẻ khác là tấm gương, thấy cái lỗi của họ, nghĩ thử mình có hay không thì phát hiện ngay. Đây là cái biện pháp hay. Trong pháp Đại Thừa dạy rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu là người tu đạo thật, chẳng thấy lỗi của thế gian. Chân tu đạo nhân là gì? Là người đã chuyển phàm thành thánh, chẳng phải phàm phu. Phàm phu quyết định thấy cái lỗi lầm của thế gian, nhưng anh nên biết cái lỗi lầm đó là từ đâu đến. Lỗi lầm tức là cái lỗi lầm của chính mình. Thế gian vốn chẳng có lỗi lầm, là sự hiện hành của phiền não tập khí của chính mình mới nhìn thấy lỗi lầm. Cho nên anh nhìn thấy lỗi lầm chính là lỗi lầm của chính mình. Nhưng người thế gian kém là ở chỗ chẳng biết hồi đầu, chẳng biết đó là lỗi của chính mình, cứ tưởng là lỗi của kẻ khác. Cho nên người thật sự biết tu hành, người thật sự giác ngộ, nhìn thấy lỗi lầm của thế gian thì lập tức biết là lỗi lầm của chính mình. Đây là chỗ sai biệt của một người tu hành và một người chẳng biết tu hành. Phát hiện lỗi lầm của chính mình, đây là giác ngộ rồi. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình mới có thể chuyển phàm thành thánh. Vậy thì chúng ta phải hỏi, có những lỗi lầm gì? Lỗi lầm vô lượng vô biên. Cái rễ, cái gốc của nó là gì? Gốc rễ là tự tư ích kỷ. Việc tốt quy về mình, việc ác để cho kẻ khác. Đây là gốc rễ của lỗi lầm. Anh xem Phật Pháp tại Đại Tiểu Thừa đều coi trọng từ căn bản tu. Anh nếu có thể từ căn bản mà tu thì hiệu quả sẽ vô cùng rõ ràng và cũng vô cùng nhanh chóng. Cho nên phải biết được từ căn bản mà tu. Chúng tôi thường thường tại trong buổi giảng nói đến vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó cũng là căn bản. Chúng ta lục trần đối với cảnh giới bên ngoài, đối với lục trần thì sẽ khởi dậy phân biệt chấp trước. Nên biết chấp trước tức là phiền não chướng, phân biệt tức là sở tri chướng. Chấp trước thì càng là nghiêm trọng hơn. Trong chấp trước nghiêm trọng nhất là chấp trước thân kiến, ngã kiến. Đem thân này cho là chính mình, tưởng rằng cái thân này là ngã. Vì vậy nên nảy sinh ra tự tư ích kỷ, sinh ra ngã si, ngã kiến, ngã mạn. Trong di thức nói là tứ đại phiền não thường theo đuổi. Đây là quá đổi sai lầm. Khi đã thật sự giác ngộ rồi, chỗ gọi là nghĩa lý tái sanh chi thân, đây là đã biết rõ thân chẳng phải là ngã. Ai là ngã? Hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh là ngã. Đạo lý này sâu, trong kinh Đại Thừa giảng được thấu triệt. Anh nếu chẳng thâm nhập kinh tạng, anh làm sao có thể liễu giải chân tướng của sự thật này? Cho nên mới biết vì tất cả chúng sanh, tức là thật sự vì mình. Đó là chánh trì chánh kiến, niệm niệm đều vì mình, sai rồi. Vậy là đã tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Cho dù hành thiện cũng chẳng phải là chân thiện. Vì sao? Chẳng thể thoát ly lục đạo. Hành thiện trong tam thiện đạo thọ quả báo, ra không khỏi luân hồi. Đó tức là ác nghiệp, đó đâu phải chân thiện. Cho nên nhất định phải biết làm một cuộc đại chuyển biến. Cuộc đại chuyển biến 180 độ. Trước khi chưa học Phật, niệm niệm đều vì chính mình. Sau khi biết rõ ràng rồi, niệm niệm đều vì chúng sanh. Còn sống trong thế gian này là để vì chúng sanh phục vụ, vì Phật Pháp phục vụ. Cái gì gọi là Phật Pháp? Phật Pháp là phương pháp giác ngộ tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó gọi là Phật Pháp. Ta đến với thế gian này, có cái thân thể này để làm gì đây? Tức là để làm một công việc này, vì tất cả chúng sanh phục vụ, chẳng phải vì mình. Đương nhiên trong tất cả chúng sanh, cũng bao gồm chính mình. Mình chẳng phải ở ngoài tất cả chúng sanh, thì tâm lượng anh sẽ mở lớn ra, thời thời khắc khắc nghĩ đến tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, thì cái niệm này sẽ chuyển trở lại. Sau cùng, hai câu nói này cũng rất quan trọng. Nghi vì tội căn, tín vì phước mẫu. Nghi là gốc tội, tín là mẹ phước. Đây là chỉ cho những đạo lý chỗ nói ở phía trước, phương pháp chỗ nói. Anh nếu hoài nghi thì đã sai. Anh chẳng thể tin, chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể làm theo. Anh mỗi ngày sinh hoạt vẫn là tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp này tức là tội căn. Vì anh hoài nghi, nếu anh tin được, đoạn nghi sanh tín. Sau khi đã tin, anh lý giải được, có thể y giáo phụng hành. Đó tức là tự cầu đa phước. Mẫu là tỷ dụ, có nghĩa năng sanh. Ý nghĩa là nói tin có thể sanh phước. Đây là đại ý của việc khai thị của Vân Cốc Thiền Sư đối với ông Viên Liễu Phàm. Có vị thầy giỏi cũng phải có đứa học trò giỏi. Học trò giỏi đối với lời dạy dỗ của thầy chẳng hoài nghi, quyết định tin tưởng, có thể hiểu được ý nghĩa của sự dạy dỗ, lại chịu y giáo phụng hành. Đây là học trò giỏi. Học sinh như vậy quyết định có thành tựu. Học sinh như vậy sẽ là người truyền thừa trong tâm mục của thầy. Phần dưới nói công đức của sự thực hành. Công là công phu. Công phu là đoạn ác tu thiện. Công phu là sửa lỗi tự tâm. Phía dưới liệt kê ra 5 điều. Thứ nhất, thể ngộ phàm thánh thực học. Ông Liễu Phàm tiếp nhận sự chỉ bảo của Vân Cốc Thiền Sư nên tỉnh ngộ trở lại, hiểu rõ trở lại. Bậc thánh hiền chỗ chỉ dạy là nền học vấn chân thật, chẳng phải nói rỗng. Đích thật có thể sửa đổi đời này của chúng ta, có thể cải tạo vận mạng. Loại học vấn này mới là chân thật. Chúng ta hiện nay gọi là thiết thực, hiện thực, chẳng phải đàm thuyền nói diệu. Cho nên ngài sửa đi cái hiệu tự xưng mình là Liễu Phàm. Liễu là hiểu rõ rồi. Đối với những tập khí người phàm trước kia, ông ta tất cả đều hoàn toàn hiểu rõ. Cái tên là tượng trưng, nhà Phật gọi là biểu pháp. Chọn lấy cái danh hiệu này, kẻ khác gặp ông Liễu Phàm tiên sinh, xưng một tiếng Liễu Phàm thì đánh thức chính mình. Ta có phải thật sự đã hiểu rõ không? Có phải thật sự giác ngộ không? Cái tên là để thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Người ta gọi anh cái danh hiệu này, người xưa là như vậy đó. Họ cái niệm đầu tiên vừa khởi lên là tên tôi và sự thật có phù hợp không? Đó là chân tu hành. Tên anh và tâm hành của anh chẳng phù hợp nhau, đây là giả. Người xưa lấy cái danh hiệu này ý nghĩa rất sâu. Cha mẹ chọn lấy danh hiệu cho anh, suốt một đời này chẳng thể sửa đổi. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nguyện vọng của cha mẹ đối với anh. Anh có làm được không? Danh và thật phù hợp nhau, đây là đại hiếu. Nguyện vọng của cha mẹ anh đã làm được. Nhưng người hiện nay đối với việc chọn lấy tên đã chẳng còn thiết tha tìm cầu những thứ này nữa. Ý nghĩa này đã mất. Trong Phật môn vẫn còn giữ lại điểm này, nhưng chẳng nghiêm cẩn như trước kia. Đây là dụng ý của danh hiệu. Thời thời khắc khắc khiến tất cả bạn bè thân thiết, những người biết họ, thấy mặt họ, làm họ thức tỉnh. Thứ hai, giải hành tương tư, thể hành thiện sự tam thiên, định số bất nghiệm. Cho nên ông ta tiếp nhận lời chỉ dạy của Vân Cốc Thiền Sư, đoạn ác tu thiện, quán tích âm công. Ông ta làm thật. Giải là giải cái lý ấy, giúp ông ta hành trì. Trên mặt hành trì lại giúp ông thâm nhập lý giải. Đây gọi là giải hành tương tư. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Ông phát xong cái nguyện phải làm 3 ngày việc thiện. Nhưng tuy phát thể nguyện phải làm việc thiện, cũng làm, nhưng làm chẳng đủ tích cực. Thời gian kéo rất dài, cho nên cảm ứng chẳng được nhanh chóng, nhưng vẫn còn có cảm ứng chậm. Chúng ta từ trong nguyên văn thấy được 3 ngàn việc thiện của ông ta 10 năm mới làm xong, nhưng vận mạng đã sửa đổi. Những gì Khổng Tiên Sinh tính đoán cho ông ta dần dần sai mất. Ông ta làm quan cũng đã thăng cấp, cùng với trong vận mạng chẳng phù hợp, có được bổng lộc cũng đã tăng nhiều thêm. Nó quả thật vẫn còn hiệu quả. Rồi thì 10 năm đã viên mãn, đã có được hiệu quả này rồi, lòng tin ông ta được đầy đủ. Lần thứ hai thể hạnh thiện sự tam thiên, ông có cái nguyện vọng cầu con. Bởi vì trong mạng ông chẳng có con, vả lại thọ mạng chỉ có 53 tuổi, trong mạng chẳng có con, cho nên lần này là làm việc thiện để cầu con. Ông có được 2 đứa con, trong mạng chẳng có, đó là cầu được. Vì 3 ngàn việc thiện này chưa đến 3 năm thì đã viên mãn, cho thấy rằng ông làm được rất có chính tâm, làm được vô cùng tích cực. Vả lại toàn gia đều làm, vợ ông và mọi người trong nhà đều giúp ông làm. 3 năm đã viên mãn, quả nhiên cầu con thì được con. Lần thứ 3 lại phát nguyện phải làm 1 vạn thiện sự để cầu đỗ tiến sĩ. Tiến sĩ là công danh, trong mạng ông chẳng có, trong mạng chẳng có công danh. Tiến sĩ vào thời xưa dùng các... Tiến sĩ là công danh, trong mạng ông chẳng có, trong mạng chẳng có công danh. Tiến sĩ vào thời xưa dùng cách nói hiện nay mà nói là cấp bằng cao nhất. Ngày xưa cấp bằng là thi cử có được, huyện khảo là tú tài. Sau khi trúng tuyển, huyện khảo tú tài, tỉnh khảo là cử nhân, tiến sĩ là hoàng đế khảo thí, đó là điện thí của vua. Tiến sĩ là cấp bằng do quốc gia cấp, là cấp bằng tối cao, trong mạng ông chẳng có. Đây gọi là công danh, ông ta cầu công danh, đặng công danh. 1 vạn việc thiện này rất dễ dàng làm viên mãn. Lúc đó ông làm chức tri huyện của huyện Bảo Chỉ, nhìn thấy cuộc sống nông dân rất là khốn khổ. Nông dân nạp thuế, ông giảm thuế. Chính sách giảm thuế này, chỉ một chính sách thì toàn huyện mấy vạn người đều được lợi ích. Cho nên một điểm này, một sự việc này, 1 vạn việc thiện ông ta đã làm viên mãn. Cho nên cảnh giới trong mộng cho ông biết thiện hạnh của ông đã viên mãn. Ông tự mình còn bán tín bán nghi, ông lại thỉnh giáo những vị cao tăng đại đức đương thời. Họ nói với ông ta việc này quả đúng như vậy. Cho nên nói nơi công môn dễ tu thiện, cơ hội này của anh tốt, anh có quyền làm việc tốt lành, giảm khinh gánh nặng của nông dân, khiến toàn thể những người trong huyện đều có thể có được lợi ích. Một chính sách thành tựu vạn thiện, một chính sách sai lầm tạo thành vạn ác. Đạo lý này nhất định phải biết. Dĩ cầu tiến sĩ Bính Mậu đăng đệ, để cầu tiến sĩ năm Bính Mậu đỗ đạt. Quả nhiên có được. Cho nên anh thử xem ông ta chẳng có con cái, ông cầu con cái đặng con cái. Chẳng có công danh, ông cầu công danh đặng công danh. Còn thọ mạng ông chẳng có cầu, nhưng kéo dài. Trong mạng ông 53 tuổi, ông sống đến 70 mấy tuổi. Ông ta chẳng cầu trường thọ, bởi vì tích công lũy đức thì thọ mạng tự nhiên sẽ kéo dài. Cái đạo lý của nhân duyên quả báo này chúng ta phải biết. Cái kinh nghiệm của một đời ông ta, một đời thực học, cho nên chỉ dạy con cái của ông. Đoạn sau cùng này, Huấn Tử: nhàn tà tồn thành, kỳ phi cải quá, tề gia bao quốc. Đây là 4 đoạn văn chương giáo huấn Quan Âm. Nội dung nhàn tà tồn thành, chỉ nhàn xem như là phòng ngừa, tà là tư tưởng sai quấy, hành vi sai quấy, phải biết dự phòng. Chữ tồn thành là xử thế đối người tiếp vật dùng tâm chân thành, chẳng lừa gạt tự mình, chẳng lừa gạt kẻ khác. Bằng tâm chân thành để xử thế đối người tiếp vật thì phước báo sẽ lớn. Quý vị nên biết tâm địa hư dối đó là căn bản tạo tác tất cả tội nghiệp. Xử thế đối người tiếp vật chẳng có một tí thành ý. Loại người này nếu chẳng phải đọa tam đồ thì quyết định đọa địa ngục, khẳng định đọa địa ngục. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta lấy cái tâm chân thành đối người, kẻ khác gặp gạt gẫm chúng ta chẳng hề gì, chẳng cần để lòng vào. Đời người thời gian rất ngắn, chúng ta lấy tâm chân thành đối người, đời sau có chỗ tốt để đi, ít nhất cũng sanh lên trời hưởng thiên phước. Họ dùng tâm gạt gẫm đối đãi ta, họ đọa tam ác đạo, họ tạo tội nghiệp. Mỗi người đều có chỗ đi của họ, mỗi người đều có nhân quả của mỗi người. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Trì phi cải quá, tề gia báo quốc. Tâm lượng này dần dần mở lớn ra, chẳng vì chính mình nữa, có thể vì xã hội, vì chúng sanh, cho nên phước báo của họ sẽ lớn. Đoạn kết luận sau cùng: văn sư giáo hối, tình thúy chân lý, thục ngoạn niên hành. Mấy câu nói này là khuyến tấn khích lệ chính chúng ta. Lời dạy bảo của Quan Cốc Thiền Sư là chân lý, là một đại đạo lý vô cùng tinh thâm. Chúng ta phải cẩn thận để tâm để đọc, phải đi nghiền ngẫm thể hội, khuyến tấn khích lệ tự mình nỗ lực để phụng hành, quyết định cải tạo được vận mạng của chính mình. Cho nên vận mạng của chính mình sửa đổi được, vận mạng gia đình cũng sửa đổi được, vận mạng của quốc gia cũng sửa được. Ngày nay trên thế giới có nhiều tai nạn như vậy, có sửa được không? Xin thưa, sửa được. Chỉ cần chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hồi đầu. Cho nên là ngày nay chúng ta tu hành. Tu hành là gì? Là cách sống để thôi. Trước kia sống vì chính mình sai rồi, bây giờ sống vì chúng sanh, vì xã hội, vậy là đúng. Đã tu chính trở lại rồi. Trước kia niệm Phật là vì chính mình, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến Cực Lạc thế giới để hưởng Cực Lạc vì chính mình. Bây giờ niệm Phật chẳng vì mình, vì tất cả chúng sanh, cầu Phật Bồ Tát gia trì tiêu tai miễn nạn. Cái niệm này đã chuyển biến trở lại. Vì mình là tự tư ích kỷ, vì chúng sanh thì công đức cũng chẳng có cùng tận. Cho nên cái niệm vừa chuyển vậy, đây gọi là tu hành, đây là chân tu, đây là sự thực học chân chánh. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành, Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý, cuốn 3, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tâm Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999. Trong phần này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất nói về cải quá chi nhân, đoạn thứ hai nói về cải quá chi cơ, chữ cơ này là căn bản, đoạn thứ ba nói về phương pháp sửa lỗi, đoạn thứ tư nói về thành tích, tích hiệu. Chúng ta trước tiên xem đoạn thứ nhất. Tiết khung chi triệu, triệu là dự triệu. Bất luận là kiết lợi hoặc giả là hung tai, trước khi chưa đến đều có dự triệu. Những sự việc này từ xưa đến nay, cái lệ thì quá nhiều, quá nhiều. Người xưa, những người học hành thông thường đối với những trưng triệu này đều có thể thấy được rất rõ ràng. Người hiện đại, dù cho những dự triệu rõ ràng, họ cũng đều chẳng thể xét biết được. Nguyên nhân này ở đâu? Việc này cùng với việc học hành có quan hệ rất lớn. Người xưa chỗ học đích thật là sách thánh hiền. Mục đích của sự học hành chẳng phải cầu danh văn lợi dưỡng. Trong sách xưa chỗ nói, học hành trí tại thánh hiền. Tại sao phải học hành? Học hành là vì để làm thánh, làm hiền. Cái gì gọi là thánh hiền? Thánh hiền tức là đối với sự lý của vũ trụ nhân sinh thông đạt hiểu rõ. Người thông đạt hiểu rõ thì gọi là thánh nhân. Chẳng thể thông đạt hiểu rõ được viên mãn, nhưng cũng ở trong thông đạt hiểu rõ thật sự nỗ lực học tập, đó tức là hiền nhân. Trong Phật pháp, thánh tức là Phật, hiền tức là Bồ Tát. Mục đích của sự học hành là vì cái này, chẳng phải giống như ngày nay. Hôm nay chúng tôi có mấy vị đồng học đến hỏi, trường nào, môn học nào nổi tiếng nhất? Trường này y khoa nổi tiếng nhất. Y khoa sau khi tốt nghiệp ra trường kiếm tiền dễ dàng nhất. Cái mục đích của sự học hành ấy đều là vì kiếm tiền, là vì danh văn lợi dưỡng mà học. Họ đâu có trí tuệ, triết khung dự triệu đang ở trước mặt, họ làm sao có thể nhìn ra được. Những người trí tại thánh hiền, tâm của họ là thanh tịnh, tâm là định. Tâm thanh tịnh, tâm định sanh trí tuệ. Chẳng những là rất rõ ràng, điều ấy rất dễ hiểu. Dù cho cái dự triệu tối tâm, cũng tức là cái dự triệu chẳng mấy rõ ràng lắm, đều có thể giác biết được. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn này cử ra những ví dụ rất nhiều, cho nên chúng ta phải lưu tâm để đọc, lưu tâm để thể hội, để quan sát. Đây là cần phải học tập. Chúng ta trong một đời này, anh mới có khả năng hướng kiết lãnh hung. Nếu như đối với dự triệu của kiết hung đều nhìn không ra, anh đến đâu để trốn tránh? Phía trong này nói với chúng ta một đại nguyên tắc nên nhớ kỹ: quá ư hậu giả thường hoạch phước, quá ư bạc giả thường cận họa. Nói tồng tâm, một người tâm địa hậu đạo, chẳng gạt gẫm chúng sanh, thì người này thường thường có được phước báo. Còn người tâm địa vô cùng khắc bạc, dễ có được tai họa. Nhưng hiện nay nếu chúng ta đem đạo lý này nói với người ta nghe xong sẽ lắc đầu chẳng tin. Ngược lại nói với anh hậu đạo sẽ bị người ta khinh khi hiếp đáp. Còn khắc bạc thì lợi hại, thì chẳng có ai chẳng sợ hắn. Cách nghĩ này là hoàn toàn điên đảo. Đây là chẳng biết đạo lý nhân quả báo ứng, chỉ thấy cái trước mắt, nhãn quang quá cạn quá ngắn. Nếu như nhãn quang nhìn được xa một tí, hai loại người này, một người là tâm địa hậu đạo, một người tâm địa khắc bạc, anh xem họ 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm, cái kết quả về sau thì anh sẽ biết. Thuở xưa như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Những người khắc bạc có thể hưng gia, có thể tích tụ vạn ức tài sản, nhưng sau khi họ chết, còn cái chẳng nỗ lực phấn đấu, chỉ 3 năm, 5 năm đem toàn bộ phần dành dụm của ông già đều thua sạch hết. Đó là tai ương họa hại. Đây là chính mình đời trước tu được phước báo lớn, khi đến đời mình cái tướng suy này vẫn chưa thể hiện tiền. Nếu như chính mình trong đời quá khứ phước mỏng, phước báo chẳng đủ lớn, chúng ta ngày nay trông thấy con người phát tài chỉ 3 năm, 5 năm thì thua thất, phá sản. Có người có thể kéo dài 10 năm, 20 năm vẫn phải hết sạch. Phút chốc ngắn ngủi như hoa ưu đàm, cuộc sống tuổi về chiều bằng cùng suy đồi khốn khổ. Tháng trước tôi giảng kinh tại Hồng Kông, có một số người nói với tôi, họ thấy khu lưng chừng núi ở Hồng Kông thuộc khu có biệt thự rất đẹp, trước kia đều là minh tinh điện ảnh ở đó, hiện nay đã đổi chủ nhân. Những người đó hưởng thụ ngày giờ giàu sang đều không quá 10 năm. Khi họ có tiền, có địa vị, có thế lực, chẳng biết tu phước, mặc tình phung phí, mặc tình hưởng thụ, đem phước báo đều hưởng sạch hết. Xử sự đối người khắc bạc, tự gạt gạt người. Vả lại, nếu anh lại quan sát kỹ một tí, đều chẳng có một ai thiện chung cả. Những cái lệ này ở Trung Quốc có, ngoại quốc có rất nhiều. Quý vị nếu quan sát tỉ mỉ thì anh sẽ biết rất rõ ràng. Những người có tâm địa hậu đạo, những người chịu thiệt thòi, những người chịu nhẫn nhường, trước mắt hình như bị thiệt thòi. Có thể kẻ khác chẳng xem anh ra gì, coi rẻ anh, người này lại có hậu phúc. Chúng ta thường nói lúc tuổi trẻ vận chẳng tốt, lúc trung niên, tráng niên thì còn miễn cưỡng, đến lúc tuổi già thì phước báo đến. Cho nên quý vị nên biết hưởng phước. Phước báo chân chánh là ở tuổi xế chiều. Ở tuổi xế chiều hưởng phước là cái phước báo chân chánh. Nếu ở vào tuổi trẻ đi hưởng phước thì phước báo đó là giả, chẳng phải thật. Lúc tuổi xế chiều chẳng có phước báo, chẳng có người chăm sóc, cuộc sống vô cùng bần cùng khốn khổ. Đó thật là đáng thương. Sự việc này chúng ta cũng thấy được. Rất nhiều người làm quan lớn, phát đại tài, sau khi suy bại, lúc họ đương thời đắc chí, trong nhà có đến mười mấy hai mươi người giúp việc, bao nhiêu người hầu hạ. Đến lúc tuổi già, tự mình xách giỏ đi chợ mua thức ăn, bên mình một người săn sóc cũng chẳng có. Khi sanh bệnh chết đi, bao nhiêu ngày sau cũng chẳng có ai hay biết. Những sự việc này chúng tôi đã từng thấy qua rất nhiều. Nhìn thấy những sự việc này, chúng ta phải biết được đó là nguyên nhân gì. Là khi đắc chí chẳng biết tu phước, chẳng biết tiết phước. Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc đại thánh nhân, Khổng Lão Phu Tử cũng là bậc đại thánh của lịch sử Trung Quốc. Quý vị đọc luận ngữ, đọc kinh điển của Phật, hành thử xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử năm xưa còn tại thế, sinh hoạt của họ, họ cần mẫn cố gắng tiết kiệm tích phước, chẳng những tâm địa hậu đạo nhân từ, tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Anh xem cái phước báo của họ, đời sau của Khổng Lão Phu Tử truyền đến ngày nay bảy mươi mấy đời rồi, bất luận là ở hải ngoại, ở Trung Quốc đại lục, những người hậu kế đều được sự tôn kính của xã hội, quảng đại quần chúng. Anh bảo phước báo này lớn biết là bao. Những vị lịch đại đế vương cũng chẳng sánh bằng. Triều nhà Hán và Đường trong lịch sử Trung Quốc là danh tiếng lẫy lừng nhất. Nhưng đời sau của Hán Cao Tổ có ai biết? Đời sau của Đường Thái Tông lại có ai hiểu được? Chẳng có ai biết cả. Nhưng đời sau của Khổng Lão Phu Tử người người đều biết. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuy đã xuất gia, chẳng có người hậu kế. Anh thử nghĩ xem, mãi đến ngày nay, toàn thế giới có bao nhiêu người cung phụng Thích Ca Mâu Ni Phật? Bao nhiêu người vẫn còn đang lễ bái hình tượng ngài? Phước báo này lớn biết bao. Phước là từ đâu đến? Ngài còn vượt hơn kẻ hậu giả. Thật vậy, tâm địa hậu đạo của ngài vượt hơn người thường. Cho nên phước báo đã mấy nghìn năm đều chẳng suy. Đây là trước tiên kiết hung họa phước phải từ chỗ này mà nhìn. Một con người tâm địa nếu hậu, người này tương lai nhất định có phước. Tâm địa nếu khắc bạc, chẳng kể họ hiện nay huy hoàng thế mấy, phát đạt thế mấy, chẳng thể tin, chẳng tin được. Tâm địa hậu đạo nhân từ, hiện nay tuy rất suy, rất cùng khốn, người này tương lai có đại phước báo. Anh nhìn người từ chỗ này mà nhìn, nhìn một gia đình cũng vậy. Câu ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình này cha từ con hiếu, huynh hữu đệ cung. Dù rằng gia đình này rất bình thường, một gia đình đủ sống, thậm chí gia đình này rất là bần khốn, chỉ cần thấy được dấu tích hiện tượng này thì gia đình này tương lai nhất định hưng vượng. Đây là dự triệu. Còn trong nhà này, sự nghiệp dù có lớn hơn đi nữa, tiền của nhiều hơn đi nữa, nhưng mỗi người một cái tâm, bỉ thử mặt hòa tâm bất hòa, thì chúng ta biết được sự phú quý này của họ chẳng lâu dài, hưởng thụ chẳng đầy vài năm nhất định phải suy bại. Từ chỗ này mà nhìn xem kiết hung họa phước thì rất chính xác. Nhiên hậu anh mới mở lớn ra cái xã hội này, xã hội đại chúng quốc gia này, quốc gia nhân dân từ trên đến dưới thì anh từ chỗ này mà nhìn, khu vực này nhân dân khắp nơi đều rất khắc bạc. Vậy thì đây chẳng phải là phước địa. Địa phương này nhân dân đa số đều rất hậu đạo, thì địa phương này là phước địa. Từ chỗ này mà nhìn thì không thể nào nhìn sai được. Hiện nay giao thông tiện lợi nhanh chóng, tin tức phát đạt, đi du lịch ngoạn cảnh rất tiện lợi. Quý vị cậy vào tham quan du lịch đến các địa phương để đi xem xét, thì anh xem người của địa phương này hậu hay bạc, xem sự tồn tâm của họ, xem họ xử sự đối người tiếp vật, thì anh có thể phán đoán sự kiết hung họa phước của khu vực này. Địa phương đó chẳng thiện thì địa phương đó chẳng thể cư ngụ. Học giả có câu: nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Địa phương này sắp có động loạn, sắp có nguy nan. Những người có học vấn, có đức hạnh sớm đã nhìn ra dự trù sẽ rời sớm, bây giờ gọi là di dân. Đây là nói về dự triệu. Dự triệu là từ trên căn bản mà quan sát. Căn bản lại hiện ngay trong sự tướng, trong cách sinh hoạt hàng ngày. Anh xem họ sống ngày tháng như thế nào. Những người tâm địa hậu đạo, sinh hoạt nhất định tiết kiệm, biết được tích phước. Còn những người tâm địa khắc bạc thì vừa ngược lại, hưởng thụ xa xỉ. Đó chẳng phải là cái dự triệu của phước. Lại nhìn qua xã hội, nhìn sự kiết hung hỏa phước của quốc gia này. Người xưa chỗ nói minh nhược quá hỏa, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đoạn nhỏ phía dưới nói chí thành hiệp thiên. Chữ thiên ở chỗ này, cách nói hiện nay của chúng ta là tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Trong nguyên văn, chữ thiên là nói thượng đế, là nói thiên địa quỷ thần, cũng có thể nói thông. Nói thiên địa quỷ thần là từ trên sự tướng mà nói. Nói cái lý của tự nhiên là từ trên tánh lý mà nói. Tánh lý và sự tướng là một chẳng phải hai. Hiện nay có số người chẳng tin có thiên địa quỷ thần. Thậm chí một số truyền giáo sư trong rất nhiều tôn giáo đều chẳng tin có quỷ thần. Nhưng họ lại nói cho kẻ khác nghe, còn chính họ chẳng tin. Trong Phật môn chúng ta, trước kia tôi cũng gặp được một nhóm pháp sư lúc còn trẻ. Pháp sư cùng pháp sư nói chuyện với nhau chẳng kiêng kỵ. Họ nói nhân quả báo ứng cho tín đồ nghe, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nói xong rồi, khi tín đồ đi hết, họ nói: anh thật sự tin cái này sao? Trong Phật giáo chúng ta có loại này, tôn giáo khác cũng có. Vậy tại sao anh vẫn còn xuất gia làm pháp sư? Tại sao anh vẫn còn đi tu đạo? Vì chức nghiệp, đổi lấy chén cơm để qua ngày thôi. Tôi đều thấy qua. Cho nên tôi ở rất nhiều địa phương giảng kinh nói pháp. Tôi biết rất nhiều người chán ghét tôi, nhưng đây là lời chân thật. Lời thật không thể không nói. Hiện nay tại xã hội này, người nói lời chân thật ít đi. Phần nhiều người ta chẳng muốn nói, sợ đắc tội với người. Tôi nay tuổi đã lớn rồi, đã 73 tuổi rồi. Người xưa chỗ nói 73-84 diêm vương chẳng mời tự mình đi, là cái tuổi phải chết còn sợ cái gì. Từng câu tôi nói với quý vị đó đều là lời chân thật. Tôi đối với cái thế gian này chẳng có lưu luyến, có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi có thể đi được một cách rất vui vẻ, tôi cũng có thể đi được một cách rất tự tại. Có gì đáng để lưu luyến? Thử xem người thế gian ngày nay, họ nghĩ đó là những gì, họ nói đó là những gì, họ làm đó là những gì. Kiết hung hỏa phước chẳng phải đã rõ rõ ràng ràng rồi sao? Đông phương, Tây phương, những dự ngôn này, dự ngôn tôi chẳng cần xem, tôi chỉ xem dự triệu thì đã xem thấy rồi. Hà tất phải nghe những dự ngôn ấy? Kiết hung hỏa phước khi nó sắp đến, dự triệu vô cùng nhiều. Chúng ta sẽ thấy được rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Phía dưới nói phước tường chí, người này phước báo sắp hiện tiền rồi. Quán kỳ thiện tất tiền tri chi, Người này phước báo sắp hiện tiền rồi, tâm địa thiện lương, hành sự thiện lương. Chúng ta trong những năm gần đây đề ra tứ hảo, bốn điều tốt, tức là giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Anh nếu có thể phù hợp bốn điều tứ hảo này, chúng tôi vừa nhìn thì thấy phước báo của anh sắp hiện tiền rồi. Hỏa tương chí, quán kỳ ác, tất tiền trì chi. Người này có tai nạn sắp đến rồi. Vì sao? Vì tâm chẳng thiện, lời chẳng thiện, hành vi chẳng thiện, thì tai họa của họ rất chóng sẽ đến ngay. Đây là bảo anh xem dự triệu. Chúng ta nhìn thấy kẻ khác có những dự triệu này, quay đầu lại nghĩ đến mình, tự mình xem chính mình thì chẳng dễ dàng. Làm sao có thể biết được thiện ác của chính mình? Kẻ khác là một tấm gương. Chúng ta nhìn xem kẻ khác, sau khi nhìn kẻ khác, nhiên hậu quay lại tự phản tỉnh lấy mình, nhìn xem cái thiện của người ta mình có hay không, người ta làm ác mình có làm không. Hồi quang phản chiếu thì anh có thể phát hiện lỗi lầm của mình. Nếu như biết cái thiện của chính mình, thiện phải tăng trưởng, phải tiếp tục bảo trì. Nếu như phát hiện cái ác của mình, lập tức đem cái ác sửa đi, về sau chẳng làm nữa, thì anh hoạch phước viễn họa, viễn ly tất cả họa hại. Trong này quan trọng nhất là trước tiên phải sửa lỗi. Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu từ trên tin tức truyền thông đều có nghe người ta nói năm 99 là ngày tận thế, có đại tai nạn sắp đến. Khi đại tai nạn này đến, chúng ta đến đâu để trốn đây? Tôi đã nói với quý vị rất rõ ràng, chẳng cần chạy trốn, trốn không thoát đâu. Làm thế nào để cứu mình? Sửa lỗi tu thiện. Khi tai nạn đến rồi, cũng chẳng phải người thế gian đều chết sạch hết, vẫn còn có người sống tốt lành. Nhà Phật nói đến trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là bất cộng nghiệp. Trong tai nạn vẫn có thể may mắn được miễn. Loại người nào may mắn được miễn? Tâm thiện, những người hành thiện, chẳng thọ tai nạn này. Trong Khải Thị Lục của Cơ Đốc giáo cũng có cách nói này. Họ nói là những người không tin Thượng Đế phải nhận lấy sự thẩm phán của mạt thế. Những người tin Thượng Đế đều có thể được cứu. Thượng Đế là gì? Thượng Đế là thiện. Trong Cơ Đốc giáo nói đến thập giới. Thập giới tức là Thượng Đế. Thập giới cùng với trong Phật Pháp nói đến thập thiện đạo nghiệp, ý nghĩa tương đồng. Anh tu được thập thiện thì anh được cứu. Chẳng tin Thượng Đế tức là chẳng tin thập thiện. Anh lại còn tạo thập ác thì anh phải chịu lấy tai nạn này. Đích thật có dự triệu, có tiên triệu, cho nên nhất định phải biết cái lỗi lầm của mình. Chúng ta trong sinh hoạt thường ngày khởi tâm động niệm, tôi thường nói trong 2 năm nay nói được đặc biệt rõ ràng, đặc biệt dễ hiểu. Một tơ hào lưu giữ đều chẳng có. Nếu nói rất hàm xúc thì anh sẽ chẳng hiểu. Tự tư ích kỷ tức là ác. Cái tâm tự tư ích kỷ là tâm ác. Hành vi tự tư ích kỷ là hành ác. Ngôn ngữ tự tư ích kỷ là ngôn ngữ ác. Lời nói giàu có hay hơn, nhưng tâm chẳng thiện thì lời cũng chẳng thiện. Tâm ác, ngôn ác, hành ác thì tai hại đến ngay. Ngược lại mà nói, tâm thiện, hành thiện, ngôn thiện thì xa lìa họa hại, thì anh sẽ được phước báo. Đây là định luật của nhân quả vĩnh viễn chẳng thay đổi của cổ kim trung ngoại, là chân lý mà người đời nay chỗ nói đến. Cho nên trước tiên phải phát hiện cái lỗi của chính mình, phải hết lòng, quyết chẳng thể sơ ý, quyết chẳng thể sơ sót. Thời gian đã quá cận, quá bức thiết, nếu chẳng hồi đầu thì chẳng kịp nữa. Hãy gấp rút hồi đầu, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì sự an toàn của cả xã hội. Từ trên đây mà cân nhắc, chỗ làm, chỗ hành động đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. cái tâm, lời nói và hành vi của chúng ta đều thiện. Nhưng nếu muốn tồn tâm, ngôn ngữ hành vi đều thiện cả, nhất định phải biết được sửa lỗi. Đoạn thứ hai nói về cải quá chi cơ. Chữ cơ của sự sửa lỗi cơ bản là gì? Tam tâm viên pháp. Ba cái tâm này chẳng phải ba cái tâm nói trong Phật Pháp, nó là ba loại tâm mà ông Liễu Phàm cư sĩ nói đến trong phần này của ông ta. Thứ nhất, phải phát sĩ tâm, biết sĩ nhục. Người đời nay cái lỗi lớn nhất là chẳng biết sĩ nhục, thì còn cách chi nữa chứ? Chẳng biết sĩ nhục thì vô phương cứu chữa. Thứ hai, phải phát úy tâm. Thứ ba, phải phát dũng tâm. Phía dưới có chú giải đơn giản: tri sĩ năng sanh đại dũng. Người xưa cho nói tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là gì? Là mạnh dạn trong sự sửa lỗi. Kẻ chẳng biết sĩ nhục vĩnh viễn chẳng chịu sửa lỗi. Cái gì là sĩ nhục? Lỗi lầm là sĩ nhục. Dùng cách nói phía trước là tâm bất thiện là sĩ nhục, lời nói bất thiện là sĩ nhục, hành vi bất thiện là sĩ nhục. Tiêu chuẩn của thiện ác, chúng ta những người học Phật lấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm tiêu chuẩn. Trung Quốc vào thời xưa, kẻ học hành nói đến tiêu chuẩn của thiện ác là lấy Khổng Phu Tử làm tiêu chuẩn. Trong Luận Ngữ nói Khổng Phu Tử có năm đức. Đây là sau khi Khổng Phu Tử qua đời, học trò của ngài cộng đồng công nhận Khổng Phu Tử có năm đức: ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Khổng Phu Tử ôn hòa hậu đạo. Điểm thứ nhất là ôn hậu, thứ hai là cung thận. Đối người cung kính tuyệt đối chẳng có cái tập khí ngạo mạn. Làm việc cẩn thận, để tâm cẩn thận. Thứ ba là thiện lương, tâm địa thiện lương. Thứ tư là đức hạnh, có thể nhẫn nhường. Sau cùng là tiết kiệm. Tiết kiệm là tích phước. Nhân lực, vật lực tuyệt đối chẳng lãng phí. Sau cùng là tiết kiệm. Tiết kiệm là tích phước. Nhân lực, vật lực tuyệt đối chẳng lãng phí. Chẳng lãng phí nhân lực là thương người, chẳng lãng phí vật lực là thương vật. Chỗ gọi là nhân dân ái vật là từ trong tiết kiệm mà làm ra. Năm chữ này chúng ta phải ghi nhớ: ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Cái đại đức của Thích Ca Mâu Ni Phật là thập thiện: thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục; miệng thì không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không kỹ ngữ; ý thì không tham, không sân, không si. Đây là tiêu chuẩn thiện ác của đại thánh nhân của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta tồn tâm, ngôn ngữ, hành sự ngược lại với thập thiện. Đây là sĩ nhục, có thể sửa lỗi được chăng? Chẳng biết sĩ nhục thì chẳng thể sửa lỗi. Cho nên biết sĩ nhục là gần với dũng. Kẻ biết sĩ nhục có thể sửa lỗi, người chẳng thể sửa lỗi là người chẳng biết sĩ nhục. Chẳng biết sĩ nhục trong Phật Pháp gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Ấn Độ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là người chẳng có thiện căn. Người thiện căn đã đoạn. Vì sao? Vì chẳng thể sửa trở lại. Đây trong giáo học của Phật, giáo học của Phật chia 5 thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. 4 thời kỳ phía trước Phật đối với loại chúng sanh này chẳng dạy nữa. Vì sao? Chẳng có biện pháp để dạy. Họ chẳng thể hồi đầu. Cho nên bảo nhất xiển đề, chẳng có Phật tánh. Nhất xiển đề không thể là Phật. Nhưng trong Hội Pháp Hoa khai quyền hiển thực, Phật đã nói rõ sự thật: nhất xiển đề cũng có Phật tánh, nhất xiển đề cũng có thể làm Phật, nhưng chẳng phải đời này. Trong đời này họ chẳng thể sửa trở lại. Xem kiếp sau, kiếp sau nữa, Phật độ hóa chúng sanh đời đời kiếp kiếp, có lẽ trải qua vô lượng kiếp rồi vô lượng kiếp nữa, họ mới chịu hồi đầu. Nhưng Phật rất có tâm nhẫn nại, Phật vẫn chẳng bỏ họ. Lòng đại từ đại bi của Phật từ chỗ này hiển thị. Trong Phật Pháp dùng thập thiện để làm tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta rất dễ biết, rất dễ hiểu rõ. Tư tưởng, ngôn hành của chúng ta cùng thập thiện tương ưng, đây là thiện. Cùng thập thiện trái ngược nhau, đây là ác. Ác tức là sỉ nhục, đây là được đặt vào đệ nhất. Tôi vào năm trước giảng kinh ở Houston, gặp được con trai của cư sĩ Thái Niệm Sinh. Cậu ta là giáo sư đại học. Hôm đó chúng tôi cùng nhau dùng cơm, nói đến bệnh căn của người đời nay. Cậu ấy nói chẳng biết sỉ nhục. Lời này nói rất chính xác. Tại bàn chúng tôi còn có hai vị giáo sư. Chúng tôi cùng nhau đàm luận làm thế nào có thể kêu gọi thức tỉnh sự giác ngộ của xã hội đại chúng, tức là cái niệm biết sỉ nhục. Lúc đó tôi mới nêu lên một ý kiến. Tôi nói, quý vị nhóm sinh viên này và học giả lớn tuổi đều đã hưu trí. Quý vị tổ chức một đoàn thể nhỏ để đẩy mạnh cuộc vận động này. Danh xưng của cái đoàn thể nhỏ này là Tri sĩ học xã. Học xã biết sỉ nhục. Tôi nói, quý vị làm tri sĩ học xã này, anh viết một phần chương trình, chúng ta mọi người xem thử. Sau khi tôi rời khỏi, chẳng biết họ có đẩy mạnh không. Tri sĩ học xã cần nên ở trong thế gian này đẩy mạnh sâu rộng cùng khắp. Người người đều biết xấu xa sỉ nhục thì thế giới này có thể cứu vãn. Người người đều chẳng biết sỉ nhục thì đại tai nạn sẽ đến. Hiện nay cái dự triệu này đã quá rõ rệt rồi, cho nên có những đại tai nạn vô phương tưởng tượng. Chúng ta từ dự triệu này mà xem, chúng ta chẳng cứu nổi xã hội, chẳng cứu nổi chúng sanh, thì tự mình phải biết cứu mình. Khi chính mình cứu mình đều cứu chẳng nổi, thì sự học Phật của chúng ta luống công. Chúng ta đời này đến thế gian này, làm người cũng là luống công. Cho nên có thể tự cứu, có thể giúp đỡ xã hội, có thể giúp đỡ chúng sanh hay không, thèn chốt là ở hai chữ tri sĩ, biết sỉ nhục này vậy. Thứ nhì, phải phát úy tâm. Úy là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi quả báo. Người đời nay không sợ, người đời nay chẳng tin nhân quả báo ứng, chẳng tin lục đạo luân hồi. Anh bảo còn cách gì nữa đâu. Người học Phật thì so ra tốt hơn một tí, biết có lục đạo luân hồi. Anh có sợ đọa tam ác đạo không? Anh có sợ đọa địa ngục không? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh nói đến trạng huống của địa ngục. Quý vị đọc rồi có tin chăng? Trước kia tại Trung Quốc cổ xưa, mỗi một huyện đều có một miếu thành hoàng. Thật tại mà nói, chánh trị thời xưa là người và quỷ thần cùng chung quản trị. Trong một huyện, trên dương gian thì có huyện trưởng, dưới âm phủ thì có vị thành hoàng, cũng là huyện trưởng, âm dương quản trị chung. Trong miếu thành hoàng, mọi người đều trông thấy thập điện Diêm Vương, thấy được đồ hình địa ngục biến tướng. Đồ hình địa ngục biến tướng triển thị ra, giống như hội triển lãm bây giờ. Triển thị hình tượng của thiện ác quả báo cho anh xem. Nhiều người đến miếu thành hoàng vài lần, biết sửa lỗi lầm, chẳng dám làm ác nữa. Làm ác thì sao? Làm ác tương lai sẽ thọ các thứ quả báo. Chỗ này chữ úy là sợ tương lai quả báo. Tương lai nhất định phải thọ quả báo. Tri úy tắc sanh thành kính. Tâm thành kính từ đâu sanh ra? Biết được đạo lý đối với nhân duyên quả báo. Nhân duyên quả báo sự thật chân tướng, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều hiểu rõ, thì tâm thành kính tự nhiên sanh ra. Đối tất cả người, đối tất cả vật, đối tất cả sự chí thành cung kính. Biết sỉ nhục thành kính, đây là thiện. Thứ ba, phải phát dũng tâm. Tri dũng tắc năng chấn phấn. Anh đoạn ác tu thiện, anh có thể đề cao tinh thần, anh có thể thật sự làm. Nếu anh chẳng thể phát cái tâm dũng mãnh, cái dũng mãnh tinh tấn mà nhà Phật nói đến, thì anh chẳng có tâm dũng mãnh, anh vẫn còn là giải đãi, vẫn là lười biếng tán loạn. Phía trước tuy biết sỉ nhục, tuy là thành kính, nhưng rất dễ thối thất, thối chuyển. anh chẳng thể có được thành tựu, giải đãi lười biếng tán loạn, chỉnh mãn qua loa cẩu thả. Nói một cách khác, anh vẫn phải đọa lạc, vẫn phải thọ tam độ quả báo. Ông Liễu Phàm sửa lỗi, phải căn cứ trên ba điều kiện này. Ba điều kiện này trong Phật Pháp, trong Bồ Đề Tâm, ba điều này đều thuộc về thâm tâm. Nhà Phật nói đến Bồ Đề Tâm, trong Khởi Tín Luận nói đến trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Ba điều này đều là thâm tâm điều thứ hai. Thâm tâm là gì? Là háo đức, háo thiện. Cho nên ba điều này đều thuộc về háo đức, háo thiện. Đây là tự lợi, tự thọ dụng. Đây là pháp thế gian, chẳng phải Phật Pháp. Muốn trên Phật Pháp có thành tựu thì ba thứ này là tất cần yếu. Nhưng ba cái tâm này vẫn lấy tâm chân thành làm cơ sở. Cơ sở nói ở chỗ này, trong cơ sở vẫn còn cơ sở. Cái cơ sở đó là tâm chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực. Chúng tôi trong những năm gần đây đem cái tinh túy của nền giáo học của nhà Phật đề ra 20 chữ, viết nơi hai bên tượng Phật này để thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Nếu tâm chúng ta chẳng chân thành, hư dối, chẳng thanh tịnh, anh có phiền não, có tập khí, anh có tham sân si mạn, chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, anh có thị phi nhân ngã, có người có ta thì là chẳng bình đẳng, có cao có thấp, mê hoặc điên đảo, anh chẳng có giác ngộ, tự tư ích kỷ, anh chẳng có từ bi. Cùng với những thứ này tương phản, tức là sỉ nhục. Người ta vì sao đều đã làm Phật, làm Đại Bồ Tát, còn ta vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi? Có cái sỉ nhục lớn lao dị thường nào cũng chẳng hơn cái này. Tại sao chúng ta chẳng thể làm Phật, làm Bồ Tát? Biết sỉ nhục là cách nói này. Cho nên biết được sỉ nhục thì mới có thể hạ quyết tâm, dũng mãnh tinh tấn. Ta trong một đời này phải ngưỡng đọc đuổi tới, ta cũng phải làm Phật, cũng phải làm Bồ Tát. Có thể làm nổi chăng? Chỉ trong giữa một niệm, một niệm giác ngộ thì một đời này có thể là làm nổi. Một niệm chẳng giác thì anh vô phương. Sau cùng phát dũng tâm là then chốt. Trong Kinh Đại Thừa thường nói thiện căn của Bồ Tát chỉ có một thứ, đó là tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn là Bồ Tát thiện căn. Còn thiện căn của pháp thế gian, trong kinh này nói đến ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Đối với thế gian và xuất thế gian, tất cả pháp chẳng có tham sân si. Đây là thiện căn của tất cả pháp thế gian. Đây đều là thuộc về thâm tâm của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm một điều sau cùng, thâm tâm là tự lợi, điều sau cùng là lợi tha, hồi hướng phát nguyện tâm. Đem tất cả công đức mà mình tu tập tích lũy được đó, tất cả phước báo tự mình chẳng hưởng thụ, đều cúng dường cho tất cả chúng sanh, để cho mọi người đến hưởng phước, tự mình tạo phước, bồi phước, chẳng hưởng phước. Phước báo để cho xã hội quảng đại quần chúng đi hưởng. Cho nên nhà Phật nói đến tam tâm, so với phạm vi này lớn hơn. Chỗ này nói đến ba điều, chỉ là một điều trong Bồ Đề Tâm. Anh có được cơ sở này thì sửa lỗi mới có hiệu quả. Nếu anh chẳng có cơ sở này, dù cho muốn sửa lỗi cũng rất khó. Chúng tôi nghe rất nhiều bạn đồng tu đến nói biết lỗi của mình rất khó sửa, chẳng dễ sửa, sửa chẳng được. Tại sao sửa chẳng được? Vì chẳng có cơ sở này. Cho nên ông Liễu Phàm sửa lỗi, ông ta có một thứ đạo lý, có một bộ trình tự. Đây là kinh nghiệm của ông ta, lời dạy bảo của ông ta đối với con ông. Bản thân ông là một người tái lai, ông sửa lỗi cách nào? Ông biết được đạo lý này, tuân theo trình tự này, ông mới có thể gặt hái được hiệu quả của việc sửa lỗi. Phía dưới đoạn thứ ba nói về phương pháp sửa lỗi. Phương pháp cũng nói ba thứ. Ba thứ điều cần: thứ nhất, theo sự mà sửa, cưỡng chế ở bên ngoài, bệnh căn cuối cùng vẫn còn đó. Thật tại mà nói, thì đã là khó có được rồi. Ở trên sự tướng đoạn ác tu thiện, nhưng trong tâm chẳng có sửa đổi, miễn cưỡng làm trên sự tướng thì so với chẳng làm tốt hơn, hiệu quả chẳng lớn. Đây là nói chuyên môn tu trên sự. Nếu như từ trên sự mà tu, mà mục đích của sự tu là mong cầu danh lợi, mong cầu sự cung kính tán thán của kẻ khác, thì tâm này bất thiện. Hành thiện, sự thiện, nhưng tâm bất thiện, có hiệu quả chăng? Chẳng có hiệu quả. Cái thiện anh đã tích đó lập tức báo mất hết. Mục đích của anh là mong cầu người ta cung kính, cầu người ta cúng dường, cầu người ta tán thán, nói theo bây giờ là củng cố cái độ nổi tiếng của anh. Đây là cái tâm bất thiện, ác tâm. Phía dưới một đoạn lớn này nói đến ác tâm là một tí việc tốt. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai, minh lý như cải chi. Cái này có hiệu quả. Xử lý ký minh, quá tường tự chỉ. Đối với đại đạo lý của kiết khung họa phước, sự thật chân tướng của kiết khung họa phước, anh đã rõ ràng rồi, đã minh bạch rồi. Trồng thiện nhân, đặng thiện quả, tạo ác nhân, nhất định được ác báo. Những đạo lý này, sự thật chân tướng, anh đã rõ ràng, minh bạch rồi. Thì anh có cái úy tâm, anh lo sợ cái quả báo ác ở tương lai, chẳng dám làm việc ác nữa. Quá tương tự chỉ, chẳng dám làm việc ác nữa. Biết được làm việc ác, quyết định có ác báo. Chẳng những anh làm việc ác, động mộng niệm ác đều có ác báo. Muôn ngàn xin chớ cho rằng khởi tâm động niệm chẳng có người biết, khởi tâm động niệm nhỏ chẳng đáng kể. Vì thì anh hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thậm chí khi anh khởi tâm động niệm, chính mình đều vẫn chẳng hay biết. Xin thưa với quý vị, Phật Bồ Tát đều giác biết cả, thiên long quỷ thần đều giác biết cả. Vì sao? Khởi tâm động niệm là hiện tượng của làn sóng động. Phật Pháp nói được nhiều, Phật Pháp nói được thấu triệt, nhà khoa học hiện đại cũng đã phát hiện. Vào 50 năm về trước, một số nhà khoa học còn thừa nhận thế gian này có sự tồn tại của vật chất. Họ đem những vật chất này phân tách thành phân tử, nguyên tử, điện tử. Hiện nay nói về cơ bản lạp tử, vẫn còn có vật gì đó, hình như có vật chất tồn tại. Nhà khoa học cận đại so với quá khứ càng tiến một bước, biết được những gì vốn chẳng có vật chất tồn tại. Hiện tượng của vật chất là gì? Là hiện tượng của làn sóng động. Cách nói này cùng với Đại Thừa Phật Pháp nói ở đó vô cùng gần gũi. Đại Thừa Phật Pháp nói đó là vô minh. Vô minh tức là hiện tượng của làn sóng động. Vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây là Phật Pháp nói về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên cái cơ sở của nó đích thật là hiện tượng của làn sóng động. Làn sóng gì đây? Làn sóng tư tưởng. Trong tâm khởi tâm động niệm tức là làn sóng động. Làn sóng động yếu ớt, chúng ta tự mình đều chẳng giác biết được. Một niệm thiện của mình, một niệm ác, mình đều chẳng hay biết. Vì sao? Vì cái niệm này quá nhỏ yếu. Chính mình vẫn chưa giác biết thì Phật Bồ Tát đã giác biết rồi. Vì sao? Phật Bồ Tát tâm tịnh. Tâm tịnh tức giống như hiện nay chỗ nói, khả năng tiếp thu rất mạnh. Những làn sóng điện cực kỳ vi tế yếu ớt, họ đều có thể thu được. Chúng ta ngày nay chẳng thu được làn sóng động của Phật Bồ Tát, vì tâm chúng ta quá thô, thô tâm đại ý. Cái niệm của chúng ta cũng giống như những cơn sóng trong biển cả, ba đạo sóng lớn, cho nên làn sóng ấy của Phật Bồ Tát truyền đến chúng ta nơi đây, chúng ta chẳng thu được. Nhưng làn sóng động của chúng ta, bất luận là lượng sóng lớn, bất luận là làn sóng động cực kỳ vi tế, quý vị nên biết, cái niệm này mới vừa động, cái nhanh của tốc độ bất khả tư nghị, trong sát na đã biến khắp hư không pháp giới. Cho nên cùng với trời đất quỷ thần, cùng với Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao mới nhanh như vậy. Chúng ta ngày nay nói làn sóng động, thông thường đều nói làn sóng động của vật chất. Làn sóng động của vật chất tốc độ chậm, tuy chậm cũng đạt đến hư không pháp giới, chỉ là thời gian dài một tí. Cái hiện tượng làn sóng động này ở trong tâm tốc độ vô cùng nhanh, trong sát na thì khắp cùng hư không pháp giới. Nếu như chúng ta dùng tỷ dụ mà nói, làn sóng động của vật chất thì giống như làn sóng động của nước. Trong một cái ao, một cái hồ, chúng ta ném một cục đá vào, anh nhìn xem mặt nước này nổi lên làn sóng, từ từ có thể lan khắp cả cái ao. Nhưng nó gần được chậm, nhất định đạt đến biên giới cùng khắp. Còn làn sóng động tư tưởng của chúng ta thì giống như làn sóng động của vô tuyến điện. Nó chẳng có chướng ngại, cho nên tốc độ của nó nhanh hơn. Chúng ta trên trái đất này, từ bên mặt này của chúng ta đến mặt dưới vừa đúng 180 độ. Chúng ta ở đây nói chuyện thì phía dưới bên kia nghe được, dùng vô tuyến điện truyền bá. Nếu như dùng làn sóng của nước để truyền bá, e sẽ mất đến 2-3 tháng mới truyền đến. Nhưng dùng vô tuyến điện truyền bá thì chưa đầy 1 giây đồng hồ truyền đến rồi. Chúng ta biết được làn sóng vô tuyến điện cùng với làn sóng ánh sáng tốc độ gần như nhau. 1 giây là 30 vạn cây số. Trái đất quay một vòng thì cự ly chẳng xa như vậy. Cho nên chưa đầy 1 giây, cùng một đạo lý này, tốc độ làn sóng tư tưởng của chúng ta vô tuyến điện cùng nó so sánh, tức là làn sóng nước cùng với làn sóng vô tuyến điện như nhau. Cho nên muôn ngàn xin chớ tưởng rằng chúng ta khởi tâm động niệm chẳng sao cả, chẳng có người biết, thì anh hoàn toàn sai rồi. Anh chẳng liễu giải chân tướng của sự thật, nhất là các bậc học tu tịnh độ pháp môn chúng ta. Quý vị đều niệm qua kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm vãng sanh đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, khả năng lục căn của họ đã khôi phục. Thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe suốt, thập phương thế giới tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, họ đều biết cả. Cái hiện tượng làn sóng động đó họ đều biết cả, toàn bộ đều tiếp thu hết. Chúng ta chỉ có lừa mình dối người. Lừa mình dối người là sỉ nhục. Từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay, ngày ngày đều làm những việc sai quấy này, làm những việc rồ dại này, chẳng nghe được Phật pháp, chẳng biết chân tướng sự thật. Đời này may mắn được thân người, nghe được Phật pháp, nghe giảng nói đạo lý này, nghe giảng sự thật này, vậy còn có thể chẳng hồi đầu hay sao? Chỉ cần hồi đầu, quyết định chẳng làm việc sai quấy nữa, nhất định y theo thập thiện, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng rời khỏi thập thiện nghiệp đạo. Xin thưa quý vị, đây là từ trên sự mà tu. Chúng tôi hôm nay cùng quý vị đề ra 10 câu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nếu như anh chẳng đi ngược lại 10 câu này thì anh là minh lý nhi cải chi, khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật. Chúng ta cùng với 10 câu này tương ưng, đây là anh đã thật sự giác ngộ, anh đã thật sự hồi đầu. Nếu cùng với 10 câu này trái ngược nhau thì anh vẫn là mê mà chẳng giác. Trong một đời này của anh, bất luận tu học pháp môn nào, thành tựu sẽ có hạn. Nói một cách khác, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Nhưng anh nhất định phải biết, nếu như chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi thì quyết định ở tam độ. Trong nhân gian, sau khi chúng ta chết đi, đời sau lại được thân người rất ít, rất ít. Vì sao? Cùng thập thiện nghiệp đạo tương ưng mới có thể được thân người. Cho nên tự mình phải nghĩ cho đàng hoàng, khởi tâm động niệm, chỗ làm, chỗ hành động cùng thập thiện nghiệp đạo có tương ưng không? Nếu chẳng tương ưng thì quyết định đọa tam ác đạo. Đạo lý này cần phải biết. Thứ ba, tùng tâm nhi cải chi, bất thủ ư tướng, như như bất động. Đây là tối cao cấp. Từ tâm mà sửa thì người này quyết định ra khỏi thập pháp giới. Đây chẳng phải ra khỏi lục đạo, quyết định ra khỏi thập pháp giới. Đây là người chân chánh thông minh, là người chân chánh giác ngộ, cũng tức là nói từ tâm mà sửa. Cùng với những năm chúng ta đề ra 10 câu này tương ưng, đây là từ trên tâm mà sửa. Đối với thế gian, xuất thế gian pháp chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt nữa. Bất thủ ư tướng, tức là chẳng chấp tướng. Như như bất động là nói tâm địa của mình thanh tịnh bình đẳng. Ngoài chẳng trước tướng, nội chẳng động tâm. Cách nói này e rằng chư vị vẫn chẳng thể hội được. Chúng tôi xin lại nói một câu thí dụ. Cái gì gọi là ngoại bất chấp tướng? Tức là anh quyết định chẳng bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Đây tức là ngoại chẳng trước tướng. Anh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sau khi thấy vẫn còn động tâm, khởi tâm động niệm, thì anh đã trước tướng. Thì anh bị cảnh giới sở chuyển. Đây là phàm phu, đây chẳng phải thánh nhân. Đây là mê, đây chẳng phải giác. Bên ngoài bất luận là cảnh thuận, bất luận là cảnh nghịch, đều có thể chẳng bị ảnh hưởng. Nói một cách khác, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Lúc tâm và cảnh gặp nhau, tâm địa thản nhiên, sạch sẽ thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, như như bất động. Lúc bấy giờ, tức là trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, nhược năng chuyển cảnh, tách độc Như Lai. Anh có khả năng chuyển cảnh giới, thì anh đã chẳng bị cảnh giới chuyển rồi vậy. Hôm trước, có một đồng tu nói với tôi, nói về xem tướng, xem phong thủy, nói cái Phật đường của chúng ta vừa bước vào. Theo lối nói về phong thủy của Trung Quốc, bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. Vị trí Bạch Hổ của chúng ta là bãi đậu xe, còn bên kia là phần Cứu Thế Quân của Cơ Đốc Giáo. Trên phương vị Thanh Long của chúng ta là Liêu Phòng Túc Xá. Có người đề nghị hình như vị trí này không tốt lắm, còn bãi đậu xe để bên này không tốt lắm. Tôi xem qua thấy chẳng có gì không tốt, rất tốt. Trong phương vị Thanh Long đều là người xuất gia, đều là người niệm Phật cư trú, có gì mà không tốt? Thật sự có tu dưỡng, có đạo đức thì tự nhiên chuyển cảnh giới, chẳng cần đi đến xỉa những thứ này. Phàm là coi bói, xem tướng, xem phong thủy đều là tâm bị cảnh chuyển. Phong thủy tốt hay không chẳng có nhất định, phải cùng với tâm và trình tự của con người phối hợp với nhau. Hoàn cảnh anh đang ở, cảm thấy ở được thoải mái, ở được rất vui vẻ, thì phong thủy này đối với anh là tốt. Nếu như anh ở chỗ này trong lòng cứ mãi cảm thấy chẳng thoải mái, cứ cảm thấy rất trái nghịch, chẳng hợp, phiền não rất nhiều, thì phong thủy đó là chẳng tốt. Chẳng cần đi hỏi người khác, tự mình có cảm xúc vô cùng rõ rệt. Nhưng phàm phu có thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vì vậy nên hoàn cảnh cư ngụ quả thật phải nên lựa chọn, vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa là năm nay là ngày tận thế, phần nhiều là từ trên tinh tượng mà nói. Năm nay phong thủy của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Người Trung Quốc chúng tôi gọi là phong thủy, người ngoại quốc gọi là từ trường. Năm nay vào tháng 7, 8, 9, 3 tháng, từ trường của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Hành tinh sắp hàng thành hình thập tự giác. Cách sắp này đối với chúng ta có ảnh hưởng, ảnh hưởng đến trình tự của chúng ta. Người bình thường trong thời gian này tâm thần hoảng hốt, trình tự chẳng ổn định, phiền toái, dễ nổi giận, thân tâm chẳng yên ổn. Đây là chịu ảnh hưởng của đại hoàn cảnh. Chúng ta cư ngụ tại xã hội này chẳng an ninh, thân tâm đều bất an. Cho nên năm nay 3 tháng 7, 8 và 9 là phong thủy của Thái Dương hệ không tốt. Nhưng phong thủy của hoàn cảnh nhỏ của chúng ta tốt, có thể chống cự, có thể cự địch nó, thì sự can nhiễu sẽ ít đi. Cho nên những đạo lý này chúng ta phải biết. Cách sửa lỗi cao nhất là từ trên tâm địa mà sửa. Tâm địa thật sự đã sửa rồi thì chẳng bị ảnh hưởng nữa. Người có đạo đức là từ trên tâm mà sửa. Đây là phương pháp tối cao nhất, là cách tu học của Bồ Tát. Bồ Tát phải sửa lỗi, Bồ Tát ngày ngày sửa lỗi, Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, Bồ Tát còn là như vậy. Còn phàm phu chúng ta nếu chẳng sửa lỗi thì làm sao được chứ? Bồ Tát chẳng chịu sửa lỗi thì chẳng thể hướng lên thăng tiến. Quý vị đã biết Bồ Tát có 51 cái vị thứ: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây đều là vị thứ của Bồ Tát, 51 cái vị thứ sửa lỗi mới có thể hướng lên thăng tiến. Đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn lỗi lầm. Lỗi lầm gì? Còn một phần sau cùng là sanh tướng vô minh chưa phá. Họ còn phải sửa lỗi tự tâm, đem một phẩm vô minh phá sạch mới có thể đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Vậy là vị diệu giác. Người hiện nay chúng ta nhấn mạnh đến cải tiến. Hai chữ cải tiến này giảng thế nào? Tức là sửa lỗi, tiến bộ. Lỗi lầm của anh chẳng chịu sửa, anh làm sao có được tiến bộ? Cải tiến, không ngừng cải tiến. Đẳng giác Bồ Tát vẫn phải cải tiến. Đến quả vị Như Lai thì chẳng còn gì để sửa, chẳng có lỗi lầm, thật sự chẳng có lỗi lầm. Cho nên đến đó mà ngưng thì chẳng còn tiến bộ thêm nữa. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải sửa lỗi. Sau cùng kết luận: nhất tâm vi thiện, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm tức là nhất tâm vi thiện. Nhất tâm, hai chữ này ý nghĩa thật sâu.